Thái Can. Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 ở Văn Lâm, Phủ Đức Thọ, Hà Tĩnh. Học trường Phủ, trường Vinh, trường Bảo Hộ, trường Thuốc Hà Nội. Tốt nghiệp y khoa bác sĩ năm 1940. Hiện ở nhà học chữ Hán và làm thơ chữ Hán. Thơ Thái Can phần nhiều đã đăng ở Phong Hóa, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Hà Nội Báo, Văn Học Tạp Chí 1935. Những bài thơ đầu, ký THC, được in trong quyển Những Nét Đan Thanh, Ngân Sơn Tùng Thư, Huế, xuất bản năm 1934. Tôi đã cố đọc đi đọc lại thơ Thái Can để mong tìm lại cái say xưa ngày trước, nhưng lòng tôi cứ dửng dưng. Sao bây giờ tôi thấy thơ Thái Can sáo quá, mà những thiếu nữ trong thơ Thái Can thì hầu hết ẻo lả đến khó chịu. Nhất là những nụ cười, những nụ cười sao mà vô duyên, mà trơ trẽn thế. Thơ Thái Can vẫn như trước, dễ lòng tôi đã khác xưa. Một người thơ cũng như một người tình, yêu đó rồi bỏ đó sao cho đành. May thay, tôi vẫn có thể thích được 5-7 bài. Kể những bài đó đều phỏng theo lối thơ xưa, chữ dùng cũng xưa, nhưng có cái gì bảo ta rằng ở đây có một người khóc cười thật. Ở đây không còn cái thói khóc gượng cười vờ. Nó vẫn lưu hành trên sân khấu tuồng cổ và trên thi đàn Việt Nam khoảng vài mươi năm trước. Khóc bạn, Nguyễn Khuyến viết. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Giường kia treo những hững hờ, đàn kia gảy những ngẩn ngơ tiếng đàn. Tôi tưởng đó toàn là chuyện bịa. Nguyễn Khuyến hẳn không treo giường để chờ người bạn họ Dương đã đành. Cả cái chuyện thơ rượu cũng bịa nốt. 3 năm không gặp nhau. Ghi chú: trong bài Nguyễn Khuyến có câu trước 3 năm gặp bác một lần. Hết ghi chú. Chắc Nguyễn Khuyến vẫn thơ rượu như thường, thơ rượu nào cũng cần phải có Dương Khuê. Nhưng chuyện không thực mà tình thực, chuyện mượn người xưa mà tình là tình Nguyễn Khuyến. Thái Can cũng mượn những chữ sẵn của người xưa, nhưng người đã gửi được nỗi lòng mình trong đó. Khi ta đọc những câu vó ngựa chập trùng lên ải bắc, tuyết sương lạnh lẽo giá râu mày, gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ, ngựa hí vang lừng trận gió may. Ta thấy trong những câu thơ này, cũng như trong lời ngâm của Nguyễn Khuyến, mối cảm của thi nhân đã phát lộ ra bằng những âm thanh, bằng một lối nhịp nhàng riêng. Thơ Thái Can nhạc điệu không có nhiều lối và cũng chỉ nằm trong khuôn khổ thơ thất ngôn, nhưng trong những câu hay bao giờ cũng thấm thía. Một người kỹ nữ lúc canh khuya sau lúc khách làng chơi đã ra về, một mình ngồi nhìn phía quê nhà và than: biết đâu mà gửi lòng thương nhớ, mà biết cùng ai gửi nhớ thương. Một thiếu niên gọi bạn tình trong mộng tưởng: thu liễu em ơi có biết không, những là ngày nhớ lại đêm mong. Thu này những tưởng cùng em gặp, dưới nguyệt đôi ta ngỏ chút lòng. Còn gì sáo hơn những câu ấy. Nhưng có những lúc ta buồn và mỏi, không muốn tìm tòi gì, ta buông xuôi tay, ta buông xuôi lòng, cho trôi theo những lời dầu sáo, dầu cũ, miễn là âm điệu khi lên khi xuống cùng ăn nhịp với lòng ta. Những lúc đó ngâm thơ Thái Can thì tuyệt. Cho đến những bức tranh thỉnh thoảng ta gặp trong thơ Thái Can cũng không phải là những bức tranh tô bằng nét, bằng màu, mà chính là họa bằng nhạc điệu. Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng, châm ngọc quên cài tóc bỏ lơi, sương tỏa bên mình như khói nhẹ, xiêm y tha thướt mái hiên ngoài. Hãy đọc đi đọc lại 4 câu này, có phải lời thơ yểu điệu và mềm mại như một người đẹp? Những lúc thi nhân tìm được âm điệu thích hợp để diễn đạt nỗi lòng mình, ta thấy người khoan khoái như được giải thoát. Nếu không, người ra chiều uất ức, khó chịu. Người phân vân trước những ham muốn, những mộng tưởng nhiều khi trái ngược nhau. tâm hồn Thái Can rất phức tạp. Tuy vẫn thường mơ tưởng cái cảnh thanh gươm yên ngựa, song nhắc thấy bóng khăn san áo màu thời nay, người cũng không muốn hững hờ qua. Người thực lòng thương những gái giang hồ, người thống trách xã hội đã dẫn họ vào đường trụy lạc. Song những yến diên có ca nhi điểm vui, tất cả cái hào hoa, cái êm dịu của cuộc đời phú quý, người cũng không nỡ từ. Người muốn gây một sự nghiệp, người không muốn sống vô ích, song người lại thấy làm gì cũng vô ích, người ghét hữu hạn và khao khát vô cùng. Bấy nhiêu điều trái ngược chỉ có thể đưa người ta đến chán nản. Ta hãy nghe Thái Can khuyên người ca nhi vừa tự sát mà không chết. Đứng dậy em ơi, sống cõi đời, đời giàu khổ nhục đến mười mươi, em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Trong hai người, Thi Nhân và Kỹ Nữ, dễ đã biết ai chán hơn ai. Cho đến Ái Ân, Thi Nhân cũng không thiết nữa. Thôi, thế lòng anh mãn nguyện rồi, vì tình là mộng đó mà thôi. Lòng em một phút yêu anh đó, cũng thể yêu anh suốt một đời. Thái Can nói mãn nguyện mà lại đau đớn hơn những lời oán hận của một thi nhân khác. Lan Sơn. Một phút lòng em mơ bạn mới, yêu anh sau nữa cũng bằng không. Năm 1941. Cảnh đó người đâu? Gặp em thơ thần bên vườn hạnh, hỏi mãi mà em chẳng trả lời. Từ đó bắc nam người một ngả, bên vườn hoa hạnh bóng răng soi. Trích trong tập Những Nét Đan Thanh. Chiều thu. Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất, chịu nặng sương thu mấy khóm lan. Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng, ta ngỡ hằng Nga náu Quảng Hàn. Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng, châm ngọc quên cài tóc bỏ lơi. Sương tỏa bên mình như khói nhẹ, xiêm y tha thướt mái hiên ngoài. Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ, mỹ nhân vô ý bước đi qua. Cánh hồng quyến luyến trên chân ngọc, như muốn cùng ai sống phút thừa. Chẳng được như hoa vướng gót nàng, cõi lòng man mác giá như sương. Ta về nhặt lấy hoa thu rụng, đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương. Trích trong tập Phong Hóa. Trong chồng. Khuê trung thiếu phụ bất chi sầu, xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu. Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, hối giao phu tế mịch phong hầu. Vương Xương Linh. Trinh phu ruổi ngựa lên miền Bắc, tiếng địch bên thành thổi véo von. Mây bạc lưng trời bay lững thững, chim trời tan tác bóng hoàng hôn. Vó ngựa chập trùng lên ải Bắc, tuyết sương lạnh lẽo giá râu mày. Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ, ngựa hí vang lừng trận gió may. Đứng tựa bên thành xiêm áo lệch, kìa ai trông ngóng ải phiên ngoài. Bóng cờ phất phới xa xa lạt, tình cũ xin nguyền chẳng lạt phai. Mang ấn phong hầu khi trở lại, rỡ ràng chinh phụ nét cười tươi. Trích trong tập Phong Hóa. Anh biết em đi. Ghi chú: tiếp theo một bức thư năm 1934. Hết ghi chú. Anh biết em đi chẳng trở về, dặm ngàn liễu khuất với sương che. Em đừng quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng trở về. Em nhớ làm chi tiếng Ái Ân, đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm. Dây loan chẳng đượm tình âu yếm, em nhớ làm chi tiếng Ái Ân. Bên góc thông già ta lỡ ghi, tình ta âu yếm lúc xuân thì. Em nên xóa dấu thề non nước, bên gốc thông già ta lỡ ghi. Chẳng phải vì anh chẳng tại em, hoa thu tàn tạ rụng bên thềm. Ái tình sớm nở chiều phai rụng, chẳng phải vì anh, chẳng tại em. Bể cạn sao mờ, núi cũng tan, tình kia sao giữ được muôn vàn. Em đừng nên giận tình phai lạt, bể cạn sao mờ, núi cũng tan. Anh biết em đi chẳng trở về, dặm ngàn liễu khuất với sương che. Em đừng quay lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng trở về. Cả đoạn trường. Em chỉ nói rằng đời em buồn, rồi em nức nở, lệ sầu tuôn. Tâm sự một cô gái nhảy. Anh nhớ năm xưa trong yến diên, họp mặt ba kỳ trăm sinh viên, rót chén rượu nồng cùng vui chơi, trước khi chia tay người mỗi nơi. Điểm vui yến tiệc bọn ca nhi, ba bảy mai kia đương vừa thì. Hoa khôi hôm ấy là em đó, liếc mắt đưa tình đá cũng mê. Hôm nay nức nở sầu ảm đạm, kể lại đời em nghe thê thảm. Không quê, không quán, không mẹ cha, như cánh bèo trôi không chỗ bám, em phải dấn thân vào hồng lâu, lụy từ nô bộc đến công hầu, rồi lại giạt trôi trường khiêu vũ, hết lòng chiều khách lại chiều chủ. Liễu bồ sức vóc được bao nhiêu, dạn gió dày xương thực đến điều. May thay em gặp khách phiêu lưu, cảm thấy tình em thảm đạm nhiều, nhặt cánh hoa tàn rơi dưới đất, chung tình trong một mối thương yêu. Khách nhớ quê xa trở gót về, đêm trường nhớ khách dạ đê mê, cảm thấy đời em buồn lạnh tẻ, ngoài đường sương lạnh bước ra đi. Ra đi gió lạnh tạt ngang mình, nghĩ đến đời em khiếp kinh, kinh khiếp vì đời như vực thẳm, xui em trị lạc hỡi trời xanh. Nếu cũng như ai có mẹ cha, buồng xuân rủ gấm với phong là. Thời em ngày tháng cùng vui sướng, hớn hở nô đùa với cỏ hoa. Rồi ngày đào lý nở nhành bông, em cũng như ai được tấm chồng, quyền cả chức cao trong xã hội. Em đềm chia ngọt xẻ bùi chung, than ôi em có được như người. Hoa tạ lìa cành trước gió rơi, lăn lóc cái lầm hoen cánh ngọc, đem thân làm thú vạn muôn người. Lững thững em đi bên vệ đường, âm thầm buồn bã gió cùng sương, ướt cả áo xiêm em chẳng biết, lòng em mang nặng dấu đau thương. Chán nản quay đầu em lại nhìn, cuộc đời quá khứ tựa đêm đen, tương lai bước tới chân chồn mỏi, một bước đau lòng, một bước thêm. Lầu Các kìa ai vợ với chồng, êm đềm trong giấc phụng loan chung, riêng em lững thững bên hè vắng, khóc mãi mắt em úa đỏ hồng. Ôi thôi, em quyết chỉ quyên sinh, quyết bỏ trần gian, bỏ ái tình, trong một gian buồng thuê buổi tối, đau lòng em uống thuốc quyên sinh. Hinh thay những gái tiếng con nhà, vì tính buông tuồng phải trụy xa, vào chỗ bùn lầy nghề kỹ nữ, nhưng em nào phải muốn răng hoa. Rời đất này hãy chứng minh, vì chưng xã hội quá bất bình, thân em thật đã bùn than lấm, lòng tuyết em còn giữ tiết trinh. Mang tấm lòng đau xuống suối vàng, ai người nhân thế chạnh lòng thương, ai người biết được em đau khổ, đêm lạnh than ôi cảnh đoạn trường. Cõi đời dần tối giấc âm thầm, hình ảnh ngàn xưa cũng xóa dần, sau rốt cảm nghe như mẹ ẵm và lời ân ái khách xa xăm. Sáng sớm người ta vào buồng ngủ, thất đảm kinh hồn người la rú, vội vàng đưa em đến nhà thương, để em lạnh lẽo nằm trên giường. Hồi lâu thuốc thang em tỉnh dậy, mở mắt lạ lùng nhìn thế gian, bất giác hai hàng lệ em tràn. Chung quanh em những người săn sóc, gạn gẽ dò la hết cỗi gốc. Em chỉ nói rằng đời em buồn, rồi em nức nở lệ sầu tuôn. Anh cũng như em, chán cõi đời, nhưng mà quả quyết sống mà chơi. Đời càng bạc bẽo cùng mình lắm, mình cũng yên vui, cũng nói cười. Cười đời bạc bẽo khinh thế gian, cho biết rằng ta chẳng phải hèn. Ta sống vì chưng ta quả quyết, đạp bằng muôn vạn nỗi gian nan. Đứng dậy em ơi, sống cõi đời, đời giàu khổ nhục đến mười mươi. Em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Ngày mai ở mãi chốn chân trời, trong cảnh gia đình ấm áp vui. Một phút trầm ngâm anh sẽ khấn, cho em trở lại được tươi cười. Trích trong Hà Nội Báo. Vân Đài. Vợ một ông chủ sự vô tuyến điện. Sinh ngày 29 Xavier 1908, quê quán ở Hà Nội. Đã đăng thơ Phụ Nữ Tân Văn, Phong Hóa, Ngày Nay, Tinh Hoa, Đàn Bà. Chọn thơ Vân Đài tôi phân vân quá, bài nào cũng được, không có gì sâu sắc. Vân Đài chỉ là một người chơi thơ, nhưng lời thơ bao giờ cũng nhẹ nhàng, êm ái, ít khi tiếng nam có vị ngọt ngào như thế. Ấy cũng vì Vân Đài chỉ ưa nói những gì rất mong manh, rất bình yên. Những câu xôn xao nhất như: gió xuân đâu biết cho lòng thiếp, ôm ấp bên mình thiếp mãi chi, thì lại là những câu phỏng theo thơ đường. Ai ngờ thơ đường còn có thể gửi về cho thơ Việt thời nay chút hương sắc dục. Tháng 10 năm 1941. Tiếng đêm. Vườn trăng tha thướt cành in bóng, từng giọt tàu tiêu điểm tiếng sương. Có nếp chân cây cành rũ lá, vài tia gió nhẹ rỡn hoa tường. Song thưa từng mảnh sáng trăng qua, thức giấc tôi thầm lén bước ra. Rón rén lướt đi như gió thoảng, sợ làm kinh động giấc mơ hoa. Bên gốc tôi nghe có những lời rù rì trong đám lá khô rơi. Tiếng hồn thu thảo trong khuya vắng, rù rì cùng hoa nói chuyện đời. Lại thoảng tình hương ở các bông, bay ra lan đượm khắp không trung. Trong cơn ngây ngất say sưa ấy, chợt động cành cây tiếng lá rung. Tiếng gió lùa qua thức mộng chim, phá tan hương khói giấc êm đềm. Lại thêm tiếng khánh chùa xa thẳm, quen đến buồng tôi lúc nửa đêm. Trích trong tập Đàn Bà. Đỗ Huy Nhiệm. Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1915 ở Nam Định, chính gốc người Phú Yên, họ Hồ, sau đổi ra họ Đỗ, học trường Nam Định đến đậu Thành Trung, lên Hà Nội học đến đậu Tú Tài, hiện làm sở trước bạ Hà Nội, viết báo Tường Ký Đỗ Phủ, Thiếu Lăng, đã xuất bản Khúc Ly Tao 1931, Thiên Diễm Tuyệt 1936. Đỗ Huy Nhiệm kể: lắm khi đứng tựa bên cây, thẫn thờ đôi mắt đắm say nhìn trời. Nhưng đến lúc cất lời để gọi, thì nàng như làn khói thoảng tan, mặc tôi đứng sững mơ màng, một mình với một chiếc đàn trùng dây. Nàng đây là nàng thơ, và câu này là một câu tâm sự. Quả Đỗ Huy Nhiệm đã ôm một mối tình lãng mạn đi theo dõi nàng thơ, luôn chảy trong 7-8 năm trời, từ Khúc Ly Tao đến Thiên Diễm Tuyệt, từ Phụ Nữ Thời Đàm hồi ông Phan Khôi chủ trương đến Tân Thiếu Niên, Tiến Hóa, Văn Học Tạp Chí 1935, Hà Nội Báo, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Trào Phúng, Đông Thanh, Đông Á, Tin Mới, vân vân, hầu khắp trên các báo chí Bắc Nam. Nàng thơ có lẽ không nỡ phụ người có công. Một đôi lần, nàng đã gặp con người tình cờ trở nên người họ Đỗ và cố ý mạo danh Đỗ Phủ, Thiếu Lăng. Các cuộc gặp gỡ ấy đều ghi lại bằng những vần thơ phảng phất giọng đường với một chút xôn xao mới. Tháng 10 năm 1941. Điều Hưu. Cơn gió điều hưu lướt mặt hồ, thổi rơi xuống nước chiếc hoa khô. Giật mình làn nước cau mày giận, tan cả vừng trăng tỏa lững lờ. Trích trong tập Hà Nội Báo. Hoa tủi. Vườn xuân nắng mới mai đương đẹp, em lạnh lùng qua chẳng đoái hoài. Em hỡi vô chi hoa biết tủi, đầm đìa châu lệ hạt sương mai. Trích trong tập Thiên Diễm Tuyệt. Say. Buồn ở đâu theo tối xuống rồi, đã tràn u ám cả hồn tôi. Đang ngồi say khướt bên ao vắng, tha thần nhớ người không nhớ tôi. Viết vội mấy dòng kẻo ý tan, đang khi hồn ở chốn mơ màng, để mong ân ái vài giây phút, giữa lúc say say tưởng cạnh nàng. Viết được mấy dòng rạt những em, thế rồi khoa chén uống huyên thiên. Bởi vì mai tỉnh giờ vui hết, nàng sẽ quay về ở chốn tiên. Người ở tiên cung vốn lạnh lùng, có bao giờ bận với yêu mong. Mà tôi yêu lắm, tôi mong lắm, nàng có bao giờ biết thế không? Chả nhẽ suốt đời trong mộng tưởng, chỉ say mới dám ngỏ yêu nàng. Lòng ơi gió đã về bên ấy, còn đợi bao giờ nhắn ý sang. Qua đã say rồi, nay lại say. Rượu vơi buồn vẫn lần đâu đây, nghiêng hồ tôi rót cho đầy chén, để giữ người yêu hết trọn ngày. Nàng chỉ thăm tôi những lúc buồn, khi hồ đầy rượu buổi hoàng hôn, lúc hồn choáng choáng say say ấy, rồi lại quay về tận cuối thôn. Nàng về thôn nào thôn nào ấy, sau núi nghiêng nghiêng đá chập trùng, những buổi chiều vàng sau nắng lạt, theo chiều lại đến với yêu mong. Chiều nay nàng đến trong ly rượu, tôi uống vơi vơi hết cả nàng, tôi uống giặt rè từng hớp một, sợ mai nàng bận chẳng buồn sang. Trăng đã lên cao, rượu cạn rồi, cả nàng đã đẫm cả hồn tôi. Ngày mai rượu hết nghiêng hồ rỗng, vết chút hương còn ép sát môi. Trích trong tập Tiểu Thuyết Thứ Năm. Lưu Kỳ Linh. Chính tên là Lưu Trọng Lai, sinh năm 1907 ở Cao Lao Hạ, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, học trường Đồng Hới, trường Quốc học Huế đến năm thứ ba. Đã đăng thơ Hà Nội Báo, Tao Đàn, Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Lưu Kỳ Linh là anh ruột Lưu Trọng Lư, nhưng thơ em nhiều người biết mà thơ anh ít ai hay. Kể cũng đáng tiếc, thơ Lưu Kỳ Linh tuy mới nhưng đôi bài có cái nhẹ nhàng, cái kín đáo, cái vi diêu của những vần thơ xưa. Nó không huy hoàng lộng lẫy, trong vườn thơ nó chỉ là những bông hoa màu nhạt, hương thanh, e lệ nở trong một góc tường, nhưng ai dám bảo là những bông hoa không quý. Juliet, 1941. Đợi chờ. Đêm xuân mộng chửa về thăm, cửa lòng rộng mở em nằm nghe sương. Tỉ tê gọi gió lên đường, nghe trăng âu yếm dỗ hương trên cành. Gà vô ý dục tàn canh, cửa lòng vội khép cho tình ngủ thôi. Cành hoa thu muộn. Ghi chú: lời bình của thi sĩ trong một bức thư. Tất cả tình tứ của tôi đều ngưng động lại, sắc đặc lại ở bốn câu đó. Với người yêu, ai có tiếc gì, người ta có thể ném cả kho tàng châu ngọc như không. Thế mà một cành hoa thu muộn tôi không nỡ. Anh để ý chỗ không liên lạc giữa hai câu 3, 4. Hết ghi chú. Muộn màng thu nở một cành hoa, còn một chiều nay hoa với ta. Muốn tặng người yêu không nỡ hái, bóng vàng như đã rụng non xa. Con bướm trắng. Bướm kia ai biết là thi sĩ, Kiếp trước đa tình lại hóa thân. L. K. L. Vừng hồng phun ánh hồng tươi, cả một vườn xuân loáng nét cười. E lệ cánh trà so cánh huệ, hương lan thầm kín mỉa hương mai. Những loài hoa mới bỗng xôn xao, con bướm lang thang đâu lạc vào. Phơ phất dịu dàng đôi quạt trắng, đu cành thấp chán nhún cành cao. Nguyễn Giang, con nhà văn hào Nguyễn Văn Vĩnh, trên 30 tuổi, đã du học bên Pháp, về nước chủ trương Âu Tây Tư Tưởng và Đông Dương Tạp Chí, họa sĩ hơn là thi sĩ, đã xuất bản Trời Xanh Thẳm 1935. Ký giả lại nghĩ rằng nếu trong một bức tranh, cái đẹp chẳng phải là ở riêng một vật nào, mà là ở cách ta để cái vật này gần cái vật khác, để cho cái bình nọ với cái bình kia nó cân đối với nhau, thì trong vần thơ cái đẹp cũng chẳng phải là ở một vật riêng nào, một chữ, một câu nào, mà là ở cái toàn thể cả bài thơ, ở cái cách tình cảnh tương đối và hòa hợp với nhau. Câu này Nguyễn Giang viết trong tựa Trời Xanh Thẳm, trang 17-18. Tôi chép lại đây để rõ quan niệm của Nguyễn Giang về thi ca. Làm thơ là tìm cái đẹp, mà cái đẹp là cái cách tình cảnh tương đối và hòa hợp với nhau. Có hiểu quan niệm đặc biệt ấy, cái quan niệm từ nghề vẽ chuyển sang nghề thơ, họa may mới hiểu được thơ Nguyễn Giang. Tôi nói họa may vì thú thật tôi không dám chắc là đã hiểu. Tôi quá nặng lòng trần tục mà lối thơ này quá thuần túy chăng? Tôi không hiểu được những nhà thơ nghệ sĩ chăng? Dẫu sao, xem thơ tôi muốn tìm những tâm hồn, mà sau câu thơ Nguyễn Giang ít khi tôi thấy có gì. Sự tương đối, sự hòa hợp của những tình, những cảnh trong thơ Nguyễn Giang tôi thấy tầm thường quá, không đủ rung động lòng tôi. Người ta bảo lối thơ Đường bao giờ cũng thế. Nhưng tôi đã đọc của Lý Bạch, của Đỗ Phủ, những bài thơ khiến tôi rung cảm biết bao. Đã vậy, sao tôi lại nói đến thơ Nguyễn Giang trong một quyển sách chỉ nói đến những nhà thơ và những bài thơ tôi thích? Ấy là vì đọc Nguyễn Giang, tôi bỗng không dám hoàn toàn tin tôi. Ấy cũng vì những ý nghĩ thành thực và ngộ ngộ giải bày trong bài tựa dài đầu của quyển Trời Xanh Thẳm. Vậy xin trích ra đây ba bài thơ tôi để ý nhất. Bài nào câu cuối cũng hay, hoặc giả bạn đọc sẽ thấy có gì chăng? Ngõ hầu khỏi mai một một, nhà thơ có chân tài biết đâu. September 1941. Xuân, vườn, Luxembourg, Paris. Gió xuân phơ phất thổi trong cành, lớp lớp bên đường bóng lá xanh. Cây cỏ cười tươi hoa mũm mĩm, học sinh qua lại áo phong phanh. Chim non ngoài nắng bay chi chít, đàn sáo trong cây vẳng khúc tình. Bờ suối chờ ai chưa thấy lại, nhìn cô áo đẹp bước đi nhanh. Con đường nắng. Xào xạc đường trưa vắng bóng người, bốn bề nắng hạ phẳng bằng soi. Lơ thơ dưới núi hàng thông cỗi, trắng xóa bên trời tảng đá vôi. Một bước ngạt ngào trăm thức cỏ, trước sau thăm thẳm một màu trời. Dừng chân ngắm cảnh bên bờ đá, kìa cánh hoa vàng tưởng nhớ ai. Trích trong tập Trời Xanh Thẳm. Mẹ. Chiều hôm đàn quạ lượn bên sông, chi chít cành cao tiếng não nùng. Non biếc rừng thưa thu lạnh lẽo, sông chiều một dài tối mênh mông. Ngắm chim rộn rã trăm âu yếm, nhớ mẹ ngày đêm một tấm lòng. Xã hội còn mong khi rạng mặt, mà con thơ thần đứng nhìn trông. Trích trong tập Trời Xanh Thẳm.